Chuyện báo ứng không ngờ. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cúng được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cúng đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay, hết cách đối với thằng bé. Cúng quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp cầu cứu, cũng hy vọng anh mình thấy Ngài Trí Huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi: ngày xưa anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết qua con chó nào. Hạ Tiên Sinh nhấn mạnh. Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi. Sư phụ nói rõ thời gian và tả kỹ hình dáng con chó. Hạ Tiên Sinh nhớ lại chuyện thở xưa và nói: à, hồi đó con làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang. Do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào, nên đã lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh. Tụi nó thì bắt và giết chết chó, phần con chỉ phụ tá giúp lột da, mổ bụng, làm thịt giùm thôi. Anh có ăn một chén thịt nữa mà. Dạ, đương nhiên là vậy rồi. Con đã phụ giúp, lẽ nào con không ăn cho đỡ thèm? Ông Hạ cười và nói: anh đã lột da lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó. Làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hạ đầy bất bình, tức tối nói: như thế quá vô lý và không đúng chút nào. Trước tiên con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó mà báo oán mới là hợp lý chứ. Vả lại bọn họ cũng ăn thịt nó nhiều hơn con mà. Tại sao lại nhắm vào con? Con đâu phải là người giết nó. Sư phụ giải thích: chuyện đến nay đã hơn 20 năm. Có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm, muộn chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời, nhiều kiếp sau nữa, phúc hết thì họ mới trả quả báo. Điều này vốn không nhất định mà. Hòa Thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ: ôi, ta biết anh không tin những gì ta nói. Hôm nay anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong lòng tay của chính anh, tất cả đều có thể chuyển đổi được. Ngừng một chút, Hòa Thượng tha thiết nói: nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hằng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con, thì con anh sẽ thay đổi tốt đấy. Anh nếu càng chân thành thì con anh thay đổi càng nhanh. Nói ngược lại, nếu như anh không thể làm theo lời ta, đợi đến lúc con anh 17 tuổi, nhà anh sẽ phát sinh việc lớn. Và sau đó, con anh có thể tạo họa, sa vào lao ngục, ngàn vạn lần chớ nên khinh thường. Hạ tiên sinh nghe xong, không nói gì, mắt cụp xuống, mặt hiển lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của hòa thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi lẫy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. 5 năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được an. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gỗ, dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cún bây giờ cao 1m8, huyết khí bừng bừng, vừa nghe tiếng mẹ hô hoán là nó chạy tới giữ chân cha lại, vật ông té nhào. Nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh cho thỏa thích. Cho đến khi ông ngất đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng, ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó còn gì xảy ra nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. 5 năm trước, nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy, thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cún. Nhưng chuyện này tôi thắc mắc hỏi. Bạch hòa thượng, xin ngài hãy giải thích vì sao mang thân chó. Hòa thượng thở dài, đáp: con người được tôn là loài chí linh trong vạn vật, biết may đồ mặc, biết tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách, phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt làm kiếp thú. Chuyện Mỹ Nữ và Thổ Phỉ. Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại tìm đến cầu kiến hòa thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình: thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ Triệu. Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng của nàng quá vũ phu, hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn gặp Lý tiên sinh, tức chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa, vì thế chồng nàng nhan diện rất hiền lương, phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ như cô vợ tả. Sau khi chúng con kể ông nghe cô vợ khăng khăng đòi ly hôn, vẻ mặt ông đầy xót thương, lo lắng cho cô lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ dùm. Ông nói ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ độc, mất tính người. Do vậy mà tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác. Nếu như mà ly hôn, ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được, vì ông không có ông kề bên chăm sóc. Sau đó ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình, kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì. Thú thật, sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể luật sư đoàn chúng con đều chấn động, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ, rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà bất kể chúng con nỗ lực hòa giải thế nào, cô vợ cứ khăng khăng nói, không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép đi đến đây để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ mỹ lệ đó vì sao có số mệnh long đong, trớ trêu như thế? Nàng có thể cải đổi phần số rủi ro của mình không? Tinh thần nàng có thể hồi phục tốt không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý Tiên Sinh và cô Triệu quê ở Hương Cảng, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác ngày một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn nhu nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông Lý cầu hôn cô Triệu. Nào ngờ nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết cũng đành bấm bụng chịu để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm ròng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triệu bị bố dượng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triệu qua Canada cùng tiếp học đại học, và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai nên đồng ý cho họ được như nguyện. Tốt nghiệp đại học rồi, bọn họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thây ngoài dã ngoại. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau khôn nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họa vô đơn chí, năm sau toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại. Nhân vận rủi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống 6 tên thổ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kín mồm miệng và trói lại. Sau đó chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp đánh đập cô, nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Nữ luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng. Cô Triệu kiếp trước đã tạo những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương, họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà không oán trách trời già bất công. Lúc này, hòa thượng thở dài, nói: cô gái đó kiếp trước là nam nhân ít, gia cảnh bần cùng, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải đi ăn xin, rồi chăn dê cho địa chủ. Sau đó, do không chịu nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người, ít bèn trốn đi, phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cắp. Đến khi trưởng thành, thì ít làm thổ phỉ, đánh người, cướp nhà, bắt phụ nữ hiếp dâm, không ác nào mà không làm. Một lần, ít đi cướp trong thôn, nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ, liền bắt trói chồng nàng, cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng. Liên tục mấy năm sau, ít vẫn thường đến ức hiếp làm nhục. Đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của ít, đành cắn răng chịu nhục mà sống. Đến đời này, thổ phỉ ít chuyển sinh làm cô gái họ Triệu. Người cha dượng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền. Kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị ít làm nhục. Nay đã chuyển thế đầu thai, tìm kẻ thù báo oán. Đến như con cô Triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp, tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu: muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này; muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng, nhưng một cọng lông cũng khó thoát. Cho dù hiện đời kẻ ác có trốn được pháp luật trừng phạt, thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong kinh Phật thường nói, nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo không hề mất. Điều này khuyên rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận. Các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành. Nghe Hòa Thượng Diệu Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này có người thắc mắc hỏi sư phụ: cô Triệu đời trước làm thổ phỉ, tạo nhiều tội ác dẫy đầy, đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như thế? Mọi người có mặt đều hưởng ứng, ngưỡng vọng chờ câu đáp của Hòa Thượng. Sư phụ từ tốn kể: một đêm nọ, sau đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, tên ít gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, tên ít mũi lòng nhớ lại thời thơ bé mình cũng đã từng khốn khổ như thế, do vậy mà cảm thân xót thương. Ít hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho chủ, vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp, nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn đóng gom bỏ tù. Tên cướp nghe nói sinh lòng trắc ẩn, đưa cho thiếu niên một số tiền lớn, dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ, phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống. Đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ phỉ đập đầu tạ ân, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng. Thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô Triệu. Vì lý do này mà bất kể cô Triệu gặp hoạn nạn như thế nào, thậm chí có yêu cầu ly hôn, anh Lý trước sau vẫn thủy chung không chịu xa lìa, không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó. Những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vầng dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người. Sư phụ nói tiếp: người ta bình thường không biết Phật pháp nên hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình, nên cứ mê lầm tạo tội, cảnh phát theo tâm. Nếu như cô Triệu có thể tiếp nhận Phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh nắng mặt trời, có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh. Nếu như cô Triệu có thể đến chùa học Phật pháp, thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hàng ngày cúng kính tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, siêng hành trì như vậy bền bỉ thì tốt nghiệp sẽ được tiêu trừ, về sau vận mệnh có thể chuyển tốt. Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô Triệu đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận mệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Chuyện chứng bệnh sợ bóng tối. Trần nữ sĩ tuổi hơn 40 đang cùng chồng đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Bà kể, từ nhỏ tới giờ, hết trời vừa tối là phát sợ, cho nên trước khi trời tối, bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà. Nếu không, thì sau khi trời tối, bà sẽ không có dũng khí vào phòng thắp đèn. Và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối, bà đều chẳng dám lượm lên. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét run. Từ nhỏ đến giờ, bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến bà rất khổ. Sư phụ nói, kiếp trước bà là một nam nhân ít, trong nhà nghèo tới mức ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn gã ít trú ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường cho khách bộ hành, để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên ít nghèo nàn này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya, lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quá nấy, do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm. Chuyện tiên sinh dạy học. Tỉnh Sơn Tây có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai. Đã 3 tuổi mà vẫn chưa biết đi, nói cũng không rành. Bác sĩ khám xong bảo thằng bé bị chứng liệt não nhẹ. Hai vợ chồng vạn phần lo lắng, liền nhờ tôi đến hỏi Hòa Thượng dùng. Hòa Thượng nói, kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba, chuyên nghề dạy học, đọc đủ thi thư, là người rất có tiếng tăm danh vọng. Khi đó nhiều người thích nghiên cứu Phật pháp tìm đến thỉnh giáo ông, hỏi về vấn đề liên quan sinh tử và lục đạo luân hồi. Ông giáo bèn miệt thị, nói với mọi người rằng những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối không thật, có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa. Rồi ông còn trích lời Khổng Tử thế này: không biết sống đâu biết chết, và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình rất là chính xác. Do nói lời hàm hồ như vậy, ông đã khiến cho nhiều người mất đi phúc duyên bước vào con đường học Phật. Chính vì tính tự cao ngã mạn, ỷ vào tri thức nửa vời, vị giáo sư đã phát ngôn bừa bãi, đem những phán đoán sai lệch của mình ngăn trở người tìm hiểu Phật Pháp. Cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. Đến hiện đời, do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất. Khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó về kho ăn. Giờ đây, nhân duyên chín mùi, đứa con trai mà họ sinh ra chính là ông giáo kiếp xưa từng thọ ác báo. Đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng ưa ăn thịt heo. Nếu muốn thay đổi nghiệp báo, họ phải sám hối tội ăn thịt, hơn nữa phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn. Còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ, phải tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những người bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm, lỡ mất cơ duyên học Phật Pháp. Và cũng nên vì những con heo mà họ ăn, tụng kinh Địa Tạng siêu độ cho. Hòa Thượng khẳng định, chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi, chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói, đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu, rèn luyện thân thể, đứa bé sẽ dần chuyển tốt, não sẽ hồi phục bình thường, tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình. Tôi cứ thế truyền đạt hết mọi lời Hòa Thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe. Cha đứa bé nghe xong kinh hãi nói: "Sư phụ giảng rất đúng. Ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt, còn thiết lập thêm lò mổ riêng nữa. Do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ. Vợ ông rất ưa ăn đầu heo." Không ngờ báo ứng ập tới, cả nhà lẫn chung, thực là tự làm tự chịu. Nếu biết rõ thì họ đã không làm như vậy. Mẹ đứa bé rơi nước mắt, bày tỏ lòng sám hối, nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay, tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé. Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề.